지 대강.
Vòng bảng Euro 2020 đã khép lại với những kịch tính nghẹt thở loạt trận cuối cùng. Những tên tuổi lớn của làng bóng đá châu Âu vẫn có mặt tại vòng đấu loại trực tiếp một mất một còn, không được phép sai sót. Vượt qua vòng bảng không gây ấn tượng nhiều nhưng Pháp vẫn là đội bóng đẳng cấp nhất, giữ nguyên cơ hội đăng quang Euro kỳ này. Giải thứ hai của Euro với khuôn khổ 24 đội khởi đầu tưởng như tẻ nhạt nhưng bắt đầu từ loạt trận thứ hai, người hâm mộ đã được chứng kiến những cuộc đối đầu không khoan nhượng tạo nên một vòng bảng đầy cảm xúc và màu sắc bóng đá. Các đội bóng được đánh giá là cửa dưới hay lần đầu góp mặt ở đấu trường lớn châu lục đều để lại những ấn tượng mạnh. Đó là các đại diện đến từ Bắc Macedonia, Scotland, Hungary, Phần Lan và Slovakia. Dù không giành được vé đi tiếp nhưng đều đã chiến đấu với tinh thần quả cảm, chứng minh họ không chấp nhận thân phận là những đội bóng lót đường, mà ngược lại còn làm thay đổi cục diện của bảng đấu khiến nhiều ông lớn của làng bóng châu Âu phải chới với. Chỉ có một chút thất vọng với các đội như Nga, Ba Lan của Lewandowski quá đơn độc hay Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện có vẻ dũng mãnh nhưng cuối cùng thua cả ba trận với tỷ số đậm. Nhưng tất cả những đội bóng đó đều đã góp phần làm nên một vòng bảng đầy hấp dẫn và khó đoán đến tận phút cuối. Các tên tuổi lớn được đánh giá là các ứng cử viên cho chức vô địch Euro 2020 đều đã vượt qua vòng bảng nhưng hành trình của họ không giống nhau. Ngoài Bỉ, Ý, Hà Lan toàn thắng cả 3 trận thì những đội bóng có đẳng cấp như Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đều thức tỉnh khá muộn màng, đến sát giờ mới tìm được tấm vé đi tiếp, hay Anh, Pháp chơi dưới mức kỳ vọng của người hâm mộ. Trong số các ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch châu Âu năm nay có đội tuyển Pháp, đội quân đương kim vô địch thế giới của huấn luyện viên Didier Deschamps lần này được xếp vào bảng tử thần. Các cầu thủ Pháp đã vượt qua một cách an toàn, tuy không có được màn trình diễn tưng bừng như kỳ vọng và nhất là vẫn chưa trả được món nợ Euro 2016 trước Bồ Đào Nha. Tham gia chương trình hôm nay có chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bui. Ở Euro kỳ này, người hâm mộ đã chờ đợi được chứng kiến màn trình diễn đẳng cấp của các nhà vô địch thế giới Pháp, nhưng điều đó đã không diễn ra. Mặc dù vậy, đội quân của huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn giữ nguyên vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Có điều gì lý giải cho điều này ạ?
Trước Euro cũng như là ngay cả sau vòng bảng, người ta vẫn đặt cái niềm tin vào cái đội tuyển Pháp, nhà đương kim vô địch thế giới, rồi sẽ trở thành vô địch của châu Âu. Mặc dù là có thể nói chưa gây được cái ấn tượng gì to lớn sau cái vòng bảng, thậm chí còn có khi có những người cảm thấy thất vọng trước cái lối chơi của đội tuyển Pháp. Nhưng có những cái yếu tố sau đây mà chúng ta có thể tin rằng là đội tuyển Pháp có thể trở thành nhà vô địch châu Âu. Didier Deschamps đã giữ lại gần như là nguyên vẹn các cái nhà vô địch thế giới năm 2018, trừ vài cái vị trí lớn tuổi thôi, không còn ở trong đội tuyển. Yeah. Và có một vài cái bổ sung không nhiều lắm, thì nó mang lại cho đội Pháp hội đủ tất cả các cái yếu tố, tức là đẳng cấp, phong độ, kinh nghiệm, bản lĩnh, và hầu như là các tuyển thủ quốc gia của đội tuyển Pháp đều chinh chiến ở các cái câu lạc bộ hàng đầu của thế giới. Vì vậy cho nên họ quen với áp lực và cái lối chơi đa dạng và biết rõ thế mạnh của nhau, thì đó chính là cái điểm mà cũng không phải là gần như duy nhất, nhưng mà nó là cái thế mạnh đặc biệt của đội Pháp, là vì họ chơi ở tất cả các cái sân cỏ của châu Âu. Vào những cái trận knockout thì người ta rất là cần cái chịu được cái áp lực và quen với những cái lối chơi đa dạng của tất cả các đội để có thể đi vào từng cái trận đấu với những nhà chiến thuật của các đội. Cái thứ hai nữa đó là cái lịch thi đấu bất lợi. Chúng ta thấy là trong cái bảng tử thần thì phải gặp tất cả những cái đội mạnh, ba ứng cử viên cho cái chức vô địch đều nằm trong cái bảng này, thì chính cái điều đó lại là một cái điều mà nó là quen rồi, tức là chơi ngay từ những trận đầu là chơi với lại Đức, rồi là tiếp tục chơi với một Hungary rất là ngổ ngáo, rồi lại chơi với Bồ Đào Nha.
Đương kim vô địch thế giới không phải là một bảo đảm để chiến thắng ở đấu trường Euro, đó là điều rõ ràng. Cơ bản Pháp vẫn giữ được đội hình vô địch thế giới 2018, nhưng có gì khác trong lối chơi của Pháp ở Euro kỳ này để có thể giành được niềm tin của người hâm mộ cũng như của giới chuyên môn?
Cái nhân tố mà quyết định của cái lối chơi đó, tức là cái sự linh hoạt của một cái đội hình chiến thuật. Và trong tất cả các đội thì có lẽ đội Pháp là rõ nét nhất trong cái lối chơi. Mà trong đó, đó nó phát huy được cái vai trò của các cầu thủ khác với ở năm 2018. Đợt Euro kỳ này đó, thì Didier Deschamps đã xây dựng một cái lối chơi mà nó có những cái thay đổi và phát huy được từng cái vị trí. Trước hết tôi nói về cái hàng công đó, là Karim Benzema đã trở lại nguy hiểm thực sự ở trong cái vòng cấm địa. Mbappe thì với cái tốc độ bứt phá và cái sự đột nhập rất là nhanh và sút rất là căng, thì anh ta đã luôn tạo lên cái hàng phòng ngự của tất cả các đội, những cái áp lực từ phía bên cánh cũng như có thể chính giữa. Griezmann được giải phóng cái vai trò, tức là trước đây chơi như một cái tiền đạo hộ công, tức là đằng sau một cầu thủ nào đó, thì bây giờ anh ta đã được cho chơi tự do hơn, linh hoạt hơn, và không chỉ là hộ công, cho nên có thể dạt phải lui về phòng ngự và giữ cái vai trò là trung tâm điều phối. Bên cạnh một Kanté là một cái chốt chặn thu hồi, giảm tải cho cái hàng phòng ngự và đồng thời là cung cấp cho phía trên. Một Paul Pogba thì kỳ này chúng ta thấy rằng là anh ta chơi rất là ngẫu hứng và có những cái đường chuyền dài và bất ngờ, khó đoán. Đây là một vũ công của cái đội Pháp, thì cũng là một cái vị trí rất hay. Rabiot là chơi mềm mại, an toàn và là cái cầu nối. Khi mà Pogba hay là Kanté có những cái tranh chấp thì Rabiot luôn luôn xuất hiện, và khi có bóng thì anh ta biết cách để mà truyền những gol bóng rất an toàn. Hàng phòng ngự thì Varane cho chúng ta thấy là đây là một cái cầu thủ mà có chiều cao, tham gia tấn công được và có cái phòng ngự chắc chắn. Hay là Kimpembe là chơi rất là quyết liệt, một lót tốt. Hai cánh thì chúng ta đã không nói, là từ 2018 Hernandez và Pavard đều có tham gia tấn công trong cái phòng ngự. Cho nên cái đội hình của Pháp á, thì cái mà chúng ta thấy là sự linh hoạt trong cái đợt kỳ này, thì đó chính là một cái điều mà tất cả các đội đều có ngán ngại. Pháp còn có những cái nhân tố mà chúng ta nói là những cái dự bị hạng sang đó, thì thí dụ như là nếu mà cần cái vai trò của một cầu thủ chơi cấm thì Giroud mặc dù lớn tuổi nhưng mà vẫn là một cầu thủ chơi cấm tốt. Hay là Lemar hay Coman, thì Coman cho chúng ta thấy là chơi cánh rất là tốt, tốc độ và kỹ thuật. Hay là tiền vệ Corentin Tolisso. Cái điều mà quan trọng nhất và cái yếu tố cuối cùng, tức là Didier Deschamps là một trong những người đã cầm quân lâu và đã chinh chiến có những cái giải rất là lớn, từ vô địch thế giới cho đến cái Euro. Đây cũng là một cái nhân tố mang tính chất quyết định. Pháp vì sao được đánh giá cao là như vậy.
Nói như thế không có nghĩa là các đối thủ của Pháp tới đây không nguy hiểm. Bây giờ đội tuyển Pháp mới bước vào chặng đường khó khăn, khi mà từ giờ trở đi các trận đấu đều trở nên khó đoán định và bất ngờ chắc chắn sẽ có. Ông phân tích thế nào về hành trình sắp tới của đội tuyển Pháp ạ?
Ở vòng 16 thì Pháp gặp Thụy Sĩ, thì đó không phải là một cái trận đấu khó, bởi vì Thụy Sĩ không phải là cái đội bóng mà ngang tầm với Pháp. Ở đến tứ kết thì nếu như Pháp thắng Thụy Sĩ rồi thì sẽ vào gặp, có khả năng là cái cặp mà thắng trong cái trận Tây Ban Nha gặp Croatia. Nếu Tây Ban Nha thắng thì Pháp gặp Tây Ban Nha, và Tây Ban Nha hiện tại cũng không được đánh giá cao lắm. Sau đó nếu như thắng Tây Ban Nha thì ở bán kết Pháp có thể gặp một trong hai cái cặp sau đây, tức là cái trận Bỉ Bồ Đào Nha, và Ý thì không biết là Bỉ vậy hay là Bồ Đào Nha ai sẽ thắng. Nhưng tất cả cái trận bán kết là cái trận quyết định. Pháp sẽ gặp những cái ứng cử viên của cái nhánh này, rồi có khả năng là đến chung kết thì sẽ gặp ở cái nhánh dưới. Đường đi của đội tuyển Pháp gặp 3 trong 5 ứng cử viên cho cái chiếc vô địch, cho cái nhánh mà của Pháp là cái nhánh khó, nhưng mà đã quen rồi. Ở vòng bảng cũng là cái nhánh khó, thì bây giờ vào cái đây cũng là cái nhánh khó, cho nên trông gai, nhưng mà cái niềm tin cho đội tuyển Pháp là như vậy. Nếu như cái trận chung kết mà Pháp vào đến trận chung kết thì khả năng có thể gặp Anh, Đức, Hà Lan. Đã cái nhánh dưới thì có 3 ứng cử viên đó thôi. Và nếu như không có bất ngờ hiện tại đó, thì người ta tin rằng là ở bóng đá của châu Âu bất ngờ luôn xảy ra. Chứ còn nếu như mà các đội mạnh luôn thắng thì Euro sẽ là một Euro nhàm chán.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui đã tham gia chương trình với chúng tôi.